chúng ta lễ Phật. Nam mô tại sa pha ga va to a ra ha to sa ma đa sa nam mô tại sa pha ga va to a ra ha to sa ma đa sa nam mô tại sa pha ga va to a ra ha to Sambuddhassa. Bây giờ nhờ các Phật tử và ban thư ký đọc câu hỏi giùm.
Alo. Dạ, ban thư ký xin đọc câu hỏi đầu tiên của tuần trước. Câu 1. Dạ, kính thưa thầy, thầy cho con hỏi đạo Phật là khoa học. Tuy nhiên, trong kinh sách cũng như nhiều bài giảng của các thầy có đề cập đến vấn đề thần thông trong đạo Phật. Vấn đề này là vấn đề nhiều người hoài nghi và có vẻ gần với mê tín dị đoan, khó để thuyết phục người khác tin vào đạo Phật. Vậy, thầy cho con hỏi là trong đạo Phật có thần thông và thật sự có các cõi giới hay không? Nếu có, thì chúng ta có căn cứ hay luận cứ để xác thực về thần thông và các cõi giới khác hay không? Con xin cảm ơn thầy.
Thần thông thì có hai nghĩa. Một cái nghĩa mà mình thường hay hiểu là thần thông biến hóa. Thần thông biến hóa tức là một người biến ra hai người, ba người, hoặc là biến mất tại chỗ này rồi hiện ra ở chỗ kia, hoặc là có thể đồn thổ hay là có thể bay lên hư không hay là cái gì đó, đại khái thì cái đó gọi là biến hóa thần thông. Trong đạo Phật á, có một lần có một cái ông vua ông đến hỏi Đức Phật. Ông nói tại sao mà đệ tử của Đức Phật á thì rất là nhiều mà sao không có ai có thần thông, còn ngoài đạo thì họ có thần thông rất là nhiều. Thì Đức Phật mới trả lời là không phải là họ không có thần thông, nhưng mà họ không có dùng tới. Họ không có dùng tới bởi vì và thậm chí là bị cấm. Bởi vì có cái câu chuyện như thế này, là có một cái người Bà La Môn, ông mới thử xem là ai có thần thông nhiều. Thì ông mới treo một cái bát ở trên một cái đọt cây ấy, và ai mà người nào mà có thể bay lên đó để mà lấy được cái bát đó thì ông thượng đại khái là vậy. Thì có một vị tỳ kheo thấy cái chuyện đó quá dễ dàng, cho nên là bay lên lấy cái bát đem xuống. Thì sau đó đó, cái câu chuyện đó được Phật ngài mới nghe và ngài mới cấm các vị tỳ kheo không được sử dụng thần thông. Tại sao mà không được sử dụng thần thông? Bởi vì giả sử như bây giờ thầy có thần thông đi, mà thầy ai bệnh cái thầy đưa cái tay cái là lành liền, ai khổ cái thầy đưa cái tay cái người đó là hạnh phúc liền. Mà nếu như vậy á thì người ta đến người ta toàn là xem thầy như bác sĩ, chứ không phải xem thầy là cái người mà giảng đạo nữa. Mà Đức Phật á là cái bậc giác ngộ, cho nên á là ngài chỉ khai thị để cho chúng ta là biết cách giác ngộ như thế nào, chỉ cho mọi người giác ngộ chính mình như thế nào, chứ không phải là cho mục đích, không phải là làm những cái thần thông. Bởi vì nếu mà làm những cái thần thông thì người ta đến là vì thần thông. Có nhiều cái chùa hoặc là có nhiều cái chỗ đó người ta làm bùa làm chú đó thì người ta đến rất đông. Đó, bởi vì ai cũng muốn xin cái bùa để đem về làm giàu, hay là ai xin cái bùa để về để mà hồ màng gì đó. Cho nên người ta tin cái điều đó, người ta đến rất đông. Nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài cấm sử dụng những cái điều đó, bởi vì nếu mà mình làm như vậy á, thì người ta sẽ đến là bởi vì những cái đó chứ không phải là vì giác ngộ. Mà giác ngộ á, thì mỗi người phải tự mình giác ngộ, tự mình soi sáng để rõ biết chính mình. Cho nên á, khi mà có một cái thần thông nào đó để mà giúp người ta thì lúc đó người ta sẽ là ý lại vào cái thần thông đó hơn là tự mình giác ngộ. Thì Đức Phật Ngài mới nói là trong giáo pháp của Đức Phật á, có một cái thần thông, mà thần thông này là mới là thần thông mà được coi như là thần thông cao quý nhất, đó gọi là giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông có nghĩa là cái khả năng của một cái người mà có thể giúp cho những người khác hiểu thấy được chân lý, giúp cho người khác từ mình soi sáng lại mình để giác ngộ, thì cái người đó là mới gọi là cái người có thần thông cao nhất, gọi là giáo hóa thần thông. Thần thông á là điều có thật. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài không có cho sử dụng thần thông, nhất là biến hóa thần thông. Còn tha tâm thông với lại là giáo hóa thần thông á thì được. Nhưng mà ngay cả tha tâm thông á, một cách tự nhiên mà thấy tâm người khác nhưng mà không, mình tâm mình vẫn không động á thì được. Còn nếu mà mình thấy cứ ngồi cứ thấy tâm người này thấy tâm người kia thì cũng không được. Cho nên nói chung là Đức Phật Ngài chỉ có chấp nhận cái giáo hóa thần thông thôi, còn các cái thần thông khác thì Đức Phật Ngài không có sử dụng tới. Nhưng mà có một cái nghĩa thần thông khác mà bất kỳ người nào tu cũng đều có, đó là cái, bởi vì trong con người mình á, nó gồm có hình là cái thân thể mình á, hình, khí là cái năng lượng á, ý là tư tưởng hay là cái suy nghĩ của mình á, là ý, và thần tức là cái tâm mà rộng lặng trong sáng. Thì á, có người á thì bị kẹt vào hình, có người thì bị kẹt vào khí, có người thì bị kẹt vào ý. Còn có người á, khi họ đã giác ngộ hay là họ đã thông suốt á, thì lúc đó họ sống với thần. Thần tức là một cái tâm hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng và không có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Thì cái đó mới gọi là thần thông. Cái đó mới thật sự là thần thông. Hay lục thông. Lục thông có nghĩa là qua mắt cũng thông, qua tai cũng thông, qua mũi cũng thông, qua lưỡi cũng thông, qua thân cũng thông, qua ý cũng thông. Tức là không phải là qua mắt thì mình bị tham sân si chi phối, qua tai mình bị tham sân si chi phối chẳng hạn, tức là mình không còn bị cái gì chi phối. Đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều là thấy pháp một cách rõ ràng minh bạch mà không bị trở ngại gì cả, gọi là tự tại vô ngại á, thì có cái đó mới là thần thông tốt nhất. Đó. Còn cái chuyện mà biến hóa thần thông á, thì thật ra bây giờ cũng có. Ở bên Ấn Độ có một vị đạo sĩ. Ai tới nói về vị đạo sĩ đó là tôi muốn mua một cái trái táo Mỹ. Thì ông lấy trong không khí ra cái trái táo Mỹ đàng hoàng á, đều made in USA đàng hoàng, đưa cho người đó liền. Hiện tại ở bên Ấn Độ á, tức là cái chuyện đó có. Trong thánh kinh đó thì nói rằng là Đức Chúa biến bánh mì, có thể lấy trong hư không bánh mì đưa cho người đói ăn. Chuyện đó có thể có, không phải là không có. Nhưng mà cái đó thì trong đạo Phật không có khuyến khích, mà thậm chí là cấm nữa là khác. Bởi vì vì hồi nãy thầy có nói đó, tức là làm như vậy thì người ta sẽ ý lại vào cái đó, cho người ta không có chịu học đạo, không chịu giác ngộ giải thoát. Trong câu hỏi này có một cái đoạn nữa nói là: vậy thầy cho con hỏi là trong đạo Phật có thần thông và thật sự có các cõi giới hay không? Nếu có thì chúng ta có căn cứ hay luận cứ gì xác thực về thần thông và các cõi giới hay không? Cái các cõi giới đó nó cũng là có hai nghĩa. Một nghĩa đó là các cái cõi giới, chẳng hạn như mình là cõi người, còn súc sanh đó là cõi súc sanh, chẳng hạn vậy. Tức là mỗi cái loài chúng sanh đó là đều có một cái cõi giới riêng đó. Và có những cái cõi giới vô hình, mà hiện nay đó là chúng ta thấy là có nhiều người bị cái cõi âm nhập đó, bị cõi âm nhập vào, rồi nói chuyện này chuyện kia gì đó, hoặc là kể những chuyện quá khứ rồi gì đó, nhiều cái chuyện đó cũng xảy ra rất là nhiều. Cho nên có một cái cõi, có những cái cõi mà nó ngoài cái tầm mắt của mình nhìn, bởi vì mình nó là cái cõi của mình là gọi là không gian ba chiều. Nhưng bây giờ khoa học người ta chứng minh là không phải chỉ có không gian ba chiều, mà có thể là có những cái không gian bốn chiều, năm chiều, vân vân. Thì khi một cái người mà ở trong cái không gian bốn chiều á, thì mình không thấy, mình không thấy cái người đó, thành ra mình nói là vô hình. Thực ra họ có hình, nhưng mà họ ở trong cái không gian khác, cho nên mình không thấy thôi. Đó. Vì vậy mà không phải là chỉ có những cái cõi giới mà mình thấy được, còn có những cái cõi giới mình không thấy được. Đó. Cho nên các cõi giới đó là có thật, nhưng mà cái chữ cõi giới nó cũng còn có nghĩa như thế này, tức là trong mỗi con người mình đó là có 10 cái cõi giới. Trong mỗi con người đó là có 10 cõi giới. Có ở trong mình có cõi giới Phật, có cõi giới Bồ Tát, có cõi giới A-la-hán, có cõi giới sắc giới, vô sắc giới, rồi sắc giới, rồi các cõi giới dục giới, các cõi giới người, rồi A-tu-la, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh, rồi địa ngục, là trong mình, chứ không phải đâu cả. Bây giờ mình khoan nói bên ngoài cái đó, mà ở trong mình. Thí dụ như là khi mà mình thật là sáng suốt rõ biết, tâm mình hoàn toàn sáng suốt rõ biết, thì lúc đó là tâm Phật. Đó. Rồi cái tâm mà vị tha thì đó là tâm Bồ Tát. Rồi cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh trong sáng thì đó là tâm A-la-hán. Cái tâm mà có cái tượng vô sắc thì đó là đang có cõi vô sắc. Có người đắc được cái định về hữu sắc thì đó là cõi hữu sắc. Đó. Có người là có cái tâm phước thiện, có cái tâm hoan hỷ trong phước thiện, làm nhiều điều phước thiện thì đó là cõi trời dục giới. Còn cái người sống sòng phẳng, hiểu biết đâu đó đàng hoàng, cư sự bình đẳng thì đó là cõi người. Còn nếu như mình mà còn người nào mà cứ muốn là áp chế người khác, bắt người khác phải theo ý mình thì là đó là cõi Atula. Còn người nào mà ích kỷ, sống ích kỷ một mình, không có giúp đỡ ai, hay là thậm chí là còn lấy của người ta nữa đó, thì đó là cõi ngạ quỷ. Còn cái người mà suốt ngày không biết làm cái gì cả, lớn lên rồi mà cũng vẫn cứ đi chơi rồi về là ăn cơm cha mẹ nấu ăn ra dọn cho ăn, ăn xong rồi ngủ, cứ vậy thôi, chứ không có làm được chuyện gì hết trơn á, không làm việc gì mà giúp cho cha mẹ hay là giúp cho bà con hay là giúp cho xã hội gì cả, mà sống là cứ chỉ biết là ăn chơi thôi, thì người đó là súc sanh. Người đó là súc sanh. Còn nếu như cái người mà hung ác mà luôn luôn là thấy họ là đầy hung ác, hung dữ, đó, cướp của giết người đủ thứ, thì người đó là đang cõi, ở cõi địa ngục. Tức là trong con người mình nó có 10 cái cõi giới trong đó, mà tùy cái người nào đó là ở ngang cái, cho nên người ta gọi là trình độ căn cơ, là căn cơ tức là mình ở ngang cái trình độ nào đó. Sở dĩ gọi là Phật là bởi vì cái vị đó phát huy đến cái trình độ Phật đó. Còn cái người mà tâm thanh tịnh trong sáng thì cái người đó đã là phát huy đến cái tâm mà thanh tịnh trong sáng, cho nên đó là ở trong người mình có tất cả 10 cái yếu tố đó, nhưng mà tùy cái người nào phát triển tới đâu đó, thì người đó sẽ là gọi là Phật, hay là gọi là thánh nhân, hay là gọi là cõi này cõi kia gì đó. Thì cái cõi thật ra 10 cái cõi đó ở trong mỗi người đều có, nhưng mà nếu như trong mỗi người mà đều có 10 cõi giới như vậy á, thì cái 10 cõi giới đó nó cũng sẽ có ở bên ngoài, bởi vì á người ta nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những người mà cùng một cái trình độ thì họ sẽ có ở một cõi giới riêng. Một người nào có một trình độ thứ hai thì sẽ có cõi giới riêng. Cũng giống như bây giờ mình nói đi học, thì mỗi cái lớp như vậy coi như là một cõi giới. Lớp 1 là một cõi giới, qua lớp 2 là một cõi giới, lớp 5, lớp 10 là một cõi giới. Cõi giới là như vậy thôi. Cho nên hệ mà có trình độ lớp 1 thì cũng có lớp 1, có trình độ lớp 2 thì cũng có lớp 2. Tức là mình cái căn cơ trình độ mình như thế nào đó thì nó sẽ tương ứng với cái cõi giới đó. Như vậy á thì thần thông và cõi giới đều có, chứ không phải là không có. Còn bây giờ mình cứ nói là khoa học phải chứng minh mới là có. Thì hiện nay có những cái mà khoa học chưa chứng minh được thì cái đó không có hay sao? Không phải là cái gì mà khoa học chứng minh được mới có. Có những cái mà khoa học chưa chứng minh được nó vẫn cứ có như thế.
Câu dạ, hai. Câu hai. Dạ sư ông cho con hỏi, bất cứ công việc gì ở công ty hay ở chùa Lao Tát, nếu mình làm tròn trách nhiệm công việc được giao thì đó sẽ là cái phước trong việc làm. Còn nếu bản thân biết quan sát, để ý, giúp đỡ và sẵn sàng làm giúp, làm thêm mà không đòi hỏi gì cả thì chính là phát huy cái đức trong mình. Tất nhiên, khi làm chỉ với tâm phục vụ giúp đời chứ không phải là vì có phước đức. Xin sư ông cho con hỏi là cái thấy của con như vậy có đúng không ạ? Con cảm ơn sư ông.
Cái phước và đức là cái đó có thật. Phước và đức là cái có thật. Bởi vì nếu như một người nào mà làm những cái việc tốt đẹp, làm những cái việc ví dụ như là người con phục vụ cha mẹ, hay là mình giúp đỡ người khác, hay là mình làm tròn bổn phận của mình, hoan hỷ làm những cái việc tốt đó, thì đó là phước. Phước là gì thôi? Phước là gì? Phước là cái nhận thức và hành vi nào mà cái hiệu quả của nó đó là một cái năng lượng lành, thì cái đó gọi là phước. Cái đó phước là cái năng lượng lành thôi. Đức là cái tính tốt ở bên trong. Cái đức là cái tính tốt bên trong, ví dụ như là tâm từ, tâm bi, hỷ xả, hay là cái tâm, cái sự nhẫn nại, lòng cảm thông, thương yêu gì đó, và trí tuệ, thì những cái đó gọi là những cái đức tính ở bên trong. Còn phước là thể hiện ở bên ngoài. Thí dụ như mình làm cái việc gì đó để phục vụ như là bố thí hay là trì giới hay là làm những cái điều phước thiện đó, đại khái là những cái mình làm những cái việc thiện á thì gọi là phước. Nhưng mà ở đây á, ở đây cái trong câu hỏi này nói rằng là nếu mà mình làm mà không phải là vì phước vì đức gì hết á, mà mình chỉ làm thôi á, thì là có đúng hay không? Thì cái này á là có, là trong Phật giáo á, là có ba cái hành động. Một cái hành động gọi là bất thiện, tức là không có phước mà tội. Hành động bất thiện là hành động tội. Và một cái hành động thiện thì gọi là phước. Và một cái hành động gọi là hành động duy tác, tức là làm với một tâm hoàn toàn bình thường, chứ không phải là, cũng không phải là để làm phước hay làm tội gì cả. Tức là một hành động hoàn toàn tự nhiên. Nhưng mà tuy là cái hành động đó là hành động tự nhiên, nhưng mà vẫn là xem như là phước. Bởi vì mình làm tự nhiên nhưng mà cái hiệu quả của cái tự nhiên đó nó vẫn có. Đó. Cho nên ở đây á là người ta thường là người ta khuyên là mình cứ làm tự nhiên, chứ không nên là nghĩ rằng là phước hay là cái gì đó mình mới làm. Tức là mình không có nghĩ rằng là mình làm việc này để phước, được phước này, hay làm cái này để phước kia đó. Thì như vậy đó, nó có cái tính toán. Thì cái tính toán đó nó cũng có phước, nhưng mà không có phước bằng cái phước mà vô lậu. Cho nên mới có cái hai loại phước gọi là phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước vô lậu tức là cái phước mà không có, mình làm thôi, cho mình không có dính mắc gì trong đó. Thì cái đó là phước vô lậu. Còn phước hữu lậu tức là cái phước mà khi mình gặp cái kết quả tốt á, thì mình cũng vẫn còn có gặp, cũng còn phiền não. Tức là mình vẫn còn mong cầu cái phước ở trong đó, cho nên nhiều khi mình vẫn còn phiền não. Đúng không? Nên cái đó gọi là phước hữu lậu. Phước đó là phước ở trong cái tam giới này thôi, chứ chưa có phải là cái phước mà giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. Câu thứ ba.
Câu số 3. Kính gửi Thầy, con xin được trình pháp về sự tu tập của con ạ. Sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, bị nghiện ma túy, rồi đi tự tử không thành, rồi tự cai nghiện được, thì con bắt đầu đi tìm ý nghĩa cuộc sống này, đâu là sự thật, tại sao mình cứ bị phản ứng nóng giận một cách vô cớ với bố con, để rồi sau đó lại hối hận như một vòng lặp lại vậy. Sau đó, con tìm đến các sách về tâm linh, nghe giảng pháp trên YouTube và đi các khóa thiền Vipassana, nhưng càng học thì con càng cảm thấy đau khổ. Đọc được một đoạn sách thấy đúng ý mình thì cho rằng nó là chân lý, rồi chỉ vài ngày sau thì thấy những gì mình tin không còn đúng nữa. Đến một lúc thì con thấy đau khổ quá mà chẳng biết vì sao, cảm giác chán đời, không muốn sống nữa. Lúc đó con bỏ việc rồi đi một mình xuống biển, ngồi trên bãi biển trong đêm. Bỗng nhiên con choàng tỉnh, nhận ra toàn bộ nhận thức của mình trước giờ là một giấc mơ. Lần đầu tiên con thấy thực tại là gì, một cảm giác mãn nguyện sâu sắc, thấy mình thật ra không biết gì cả và chẳng còn gì phải làm, có thể chết ngay tại đây được rồi. Từ đó con bỏ cách tu tập mình cho là đúng trước đó, nhưng lại không biết nên tu tập như thế nào. Thì vô tình nghe một video giảng pháp của Thầy trên YouTube, nói rất giống trải nghiệm con đã trải qua. Từ đấy con hay nghe các video giảng pháp của Thầy. Nhưng trải qua một thời gian, khi cảm nhận những sự diễn biến trong tâm mình và suy ngẫm về hành trình tìm kiếm này, con thấy toàn thể cái nỗ lực tìm kiếm của con chẳng là gì cả, mà chỉ để trốn chạy thực tại đang diễn ra. Nên con muốn từ bỏ nỗ lực tu tập tìm kiếm này, trở về sống cuộc sống rất bình thường, không quan tâm đến tu tập nữa. Kính Thầy cho con lời khuyên ạ.
Quý vị có nghe đọc câu hỏi rõ không? Có nghe hả? Đại khái câu hỏi là như thế này. cái người này là gặp một cái biến đau khổ gì đó, rồi mới muốn tự tử. Nhưng mà sau đó đó thì tìm hiểu Phật pháp, nghe pháp, rồi được hướng dẫn tu hành theo cách này cách kia gì đó, nhưng mà vẫn thấy là nó không có thoát khỏi được cái ý muốn là tự tử, bởi vì thấy cuộc sống vô nghĩa hay là đau khổ gì đó, cho nên người đó vẫn là có ý muốn tự tử. Nhưng mà một hôm á, là cái người đó đi ra ngoài biển ngồi, thì khi ngồi ra ngoài biển ngồi và lúc đó giống như thư giãn buông xả vậy đó, tức là người ngồi buông thư hoàn toàn, thì tự nhiên lại thấy là mọi chuyện rõ ràng và nó rất là ổn định. Thì hóa ra là không phải là mình cố gắng mà tu hành, rồi cố gắng theo cái pháp này pháp kia gì đó để mà mình trốn chạy cái sự thật. Thực ra khi mình buông ra, mình trọn vẹn với cái thật đó, thì nó rất là ổn định. Giờ nó thấy như vậy thì cũng đồng thời là nghe pháp, có cái duyên sau đó nghe pháp của thầy, thì thầy cũng nói như vậy, cho nên á cái người này mới là có cái bắt đầu tin rằng là mình không cần phải làm gì cả, mình chỉ cứ sống bình thường thôi. Rồi giờ người đó hỏi rằng là làm như vậy có đúng hay không, là cái này vậy. Thì thật ra là thầy cũng nói như vậy, không phải là tu hành, không phải là theo một cái pháp này pháp kia gì đó để mình đạt được cái mục đích gì đó ở tương lai, mà thực ra mình chỉ buông ra và cảm nhận cái hiện tại đang là như thế nào thôi. Mà như vậy tức là sao? Như vậy tức là mình đang trải nghiệm chính cuộc sống của mình và mình đang sống thực. Mình đang sống với mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, và qua những cái trải nghiệm đó mình buông ra, mình chỉ cần buông ra thì nó tròn vẹn với hiện tại. Mình buông ra tất cả mọi cái mong cầu thì cái người này là mong cầu quá nhiều cho nên không đạt được cái mong cầu, vì vậy mà muốn chết đại khái là vậy. Nhưng mà bây giờ thật ra khi mình buông ra thì mình đang sống bình thường thì nó rất là ổn định, đâu có sao đâu. Cho nên thầy mới nói là thực ra là mình trải nghiệm cuộc sống là sao, tức là mình đang sống như thế nào đó thì tròn vẹn với chính mình. Nhưng mà tròn vẹn để làm gì? Không phải là để sống tròn vẹn hay không, mà tròn vẹn để rõ biết mình. Khi mình tròn vẹn, mình rõ biết mình á, thì tự nhiên là mình sẽ thấy ra được. Vì cái cuối cùng mà đạo Phật là rất đơn giản thôi, là mình thấy ra được cái điều gì thì đem lại cái phiền não khổ đau, còn điều gì thì là giúp chấm dứt phiền não khổ đau, ngay trong cái thái độ sống của mình thôi. Là thái độ, nhận thức và hành vi như thế nào thì phiền não khổ đau, mà cái thái độ, nhận thức và hành vi như thế nào thì chấm dứt phiền não khổ đau. Đó là tứ diệu đế. Tứ diệu đế đơn giản là vậy thôi, chứ không có gì cao siêu hết đấy. Thì mình là hiểu khác, mình là nghĩ rằng là mình phải rèn luyện, mình phải tu tập, mình phải cố gắng thế này thế kia để mình chạy trốn cái thực, thì như vậy là càng sai hơn. Chẳng thà là mình đối diện với cái thực để mình thấy rõ ra trong đó là sai ở chỗ nào để mình sửa, chứ không phải là mình trốn tránh cái thực đó để mình tìm một cái gì đó mà tốt đẹp ở bên ngoài, ở tương lai, mà là mình phải tròn vẹn thấy ra hiện tại để mà điều chỉnh ngay cái nhận thức và hành vi trong hiện tại mới được đó. Vì vậy mà không cần phải là tu tập gì cả, mà chỉ cần là mình sống tự nhiên nhưng mà thường sáng suốt rõ biết mình, đơn giản vậy thôi. Đó là toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Giáo lý Đức Phật thì bây giờ là kinh điển Bắc Tông, Nam Tông, bây giờ có cả hàng chục cái tông phái khác nhau. Nhưng mà thực ra cái cốt lõi của đạo Phật vẫn đơn giản là sáng suốt rõ biết mình thôi. Cho nên bên Thiền Tông mới nói là trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật là vậy. Tức là giác ngộ chính là mình mình trở về tròn vẹn rõ biết mình. Mà bởi vì á, không phải là đau khổ không phải là đến từ cuộc đời, đau khổ không phải là đến từ người khác, hạnh phúc cũng vậy. Hạnh phúc không đến từ người khác, không đến từ cuộc đời, mà đến từ cái thái độ nhận thức và hành vi của mình. Đó. Trước một cái sự việc mà tâm mình vẫn bình tĩnh sáng suốt, thì mình vẫn ổn đến. Nhưng mà nếu mình nổi sân lên hay là mình muốn phải thế này, phải thế kia, thì mình sẽ bị cuốn ở trong cái đó, rồi đau khổ trong đó thôi. Cho nên nếu mà người nào mà không nhìn lại mình, không sống tròn vẹn để thấy lại được mình á, thì không thể nào mà thoát ra được khỏi cái phiền não khổ đau. Cho dù có hành thiền hay có hành kiểu gì đi nữa, thì cũng chỉ là trốn chạy cái sự thật thôi. Mà khi mình chưa thấy ra được sự thật, thì mình chưa thể nào giác ngộ giải thoát được. Đó. Tiếp, câu tiếp.
Dạ, câu 4. Dạ sư ông cho con hỏi, nguồn gốc của đau khổ là do vô minh hay do tham ái? Có phải do vô minh nên dẫn đến tham ái và dẫn đến đau khổ, hay tham ái mới là nguồn gốc chính? Chỉ cần tánh biết nhận thức được tâm tham ái và không bị cuốn theo thì sẽ hết khổ. Con xin cảm ơn.
Cái đau khổ thì là do tham ái. Đau khổ là do tham ái. Nhưng mà tham ái là do vô minh. Vô minh thì không có đau khổ. Vô minh thì không đau khổ. Nhưng mà tham ái mới là đau khổ. Nhưng mà hệ đã vô minh thì nó có tham ái. Cho nên thường thường là mình nói chung là do vô minh tham ái, hay là do tà kiến tham ái, do vô minh ái dục mà có cái đau khổ. Nhưng mà cái gốc chính là vô minh. Mà từ cái vô minh đó mình mới sinh ra ái dục. Vô minh tức là mình không thấy sự thật. Thì thầy có một cái định nghĩa như thế này. Mình tất cả các pháp vốn là hoàn hảo. Tất cả các pháp và tự nhiên á, các pháp trong chính nó, ví dụ như cái hoa này, tất cả mọi thứ nó đều hoàn hảo trong cái tự nhiên của nó. Nhưng mà mình không thấy được sự hoàn hảo đó. Mình không thấy được sự hoàn hảo đó, cho nên mình mới là mong muốn hoàn hảo theo ý mình. Không thấy sự hoàn hảo thì gọi là vô minh. Mà mong muốn hoàn hảo theo ý mình thì gọi là ái dục, hay là tham ái, hay là thôi. Mình nói là tham ái, nhưng mà thực ra chữ tham ái nó hàm nghĩa là cả tham sân si ngã mạn tà kiến đố kỵ ganh tỵ. Đó, rất là nhiều cái mà nó đưa đến cái phiền não khổ đau. Cho nên khi cái tham ái chính là cái tham ái là cái hành động, cái vô minh là nhận thức, còn tham ái là hành vi. Trong đó thầy hay nói là nhận thức và hành vi đó, thì vô minh là thuộc nhận thức, mà tham ái là thuộc hành vi. Cho nên có hành vi đó thì nó mới tạo ra cái nhân quả. Nhưng mà lại là cái hành vi đó là có hai loại hành vi. Hành vi từ minh và hành vi từ vô minh. Đó. Hành vi từ vô minh thì gọi là tham ái. Đó. Còn hành vi mà từ minh thì gọi là đức hạnh. Chẳng hạn vậy. Cho nên là ở đây cái tham ái là đưa đến đau khổ, nhưng mà nguồn gốc của nó là chính là từ vô minh. Mà bây giờ vì vậy cho nên bây giờ là vì là vô minh là chính, do đó bây giờ mình phải thay đổi cái nhận thức. Tức là nếu mình nhận thức đúng thì gọi là chánh kiến. Mà hệ nhận thức đúng thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà chánh kiến, chánh tư duy đó là nhận thức. Còn chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng là hành vi của thân. Còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là hành vi của tâm. Như vậy nói tóm lại cũng là nhận thức và hành vi thôi. Nhận thức là vô minh. Hành vi là tham ái thì đưa đến phiền não khổ đau. Nhận thức là minh, và hành vi là duy tác thì không đưa đến phiền não khổ đau. Đơn giản là vậy thôi.
Dạ, câu 5. Kính thưa sư ông, trong hành xử con thấy con còn yêu cái đúng, ghét cái sai của người khác, đặc biệt là cái sai của họ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của con. Đôi lúc con im lặng được để không nói hay không làm những điều gây tổn thương, nhưng đôi lúc con không làm được. Mong sư ông chỉ dạy thêm cho con cảm ơn sư ông.
Cái hành xử đó là vẫn tùy thuộc vào cái nhận thức của mình. Cho nên là cái đúng cái sai là có. Tức là cái trong nhận thức là mình vẫn thấy ra được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu là mình có thấy được, thấy mà thậm chí thấy rõ ràng á. À, trí tuệ là thấy rất rõ ràng điều đó. Tuy nhiên, khi mà thấy rõ ràng như vậy á, thì cái hành vi á, bây giờ hành vi tức là cách ứng xử này. Đó, bây giờ hành vi đó. Nếu như mình trí tuệ mà thấy rõ ràng á, thì mình sẽ thấy tất cả mọi cái là pháp, như thì sinh, như thì pháp. Tức là nó là cái nhân duyên như vậy, cho nên nó sẽ phát sinh ra như vậy, mà đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà những cái sai là ở chỗ là mình cứ muốn theo ý mình. Cái sai là do mình cứ muốn theo ý mình cho nên mới sai. Chứ còn cái sai trong tự nhiên vì chưa đúng thì nó khác. Thí dụ như bây giờ một em học lớp 1 mới học thì tự nhiên là cứ làm sai cái đấy, đánh vần sai bao nhiêu lần cái đã rồi mới đánh vần mới đúng, làm toán sai bao nhiêu lần rồi mới làm toán mới đúng. Đó. Và trên thực tế đó thì thầy quan sát một đứa bé đó, nó bước lên cái bậc cấp á, nó té 2-3 lần rồi bắt đầu nó bước lên bước xuống được. Như vậy á thì cái việc sai và đúng á là đòi hỏi mọi người phải trải nghiệm, chiêm nghiệm để mà điều chỉnh cho cái sai cái đúng đó. Mà vì vậy cho nên á, nó còn tùy căn cơ trình độ của mỗi người. À, vì vậy mà mình thấy cái sai là cái đúng, nhưng mà với cái người mà trí tuệ đó thì người ta sẽ có lòng từ bi hỷ xả, cho nên người ta thấy sai nhưng mà ví dụ như người mẹ đó, thấy con sai nhưng mà vẫn thương yêu con. Đó, đại khái là vậy. Thì cái người mà giác ngộ đó thì người ta vẫn thấy đúng sai, nhưng mà cái đúng sai giống như là người mẹ thì học rất giỏi nhưng mà bây giờ con nó mới đánh vần thì vẫn thương yêu con chứ. Vẫn phải dạy cho nó đến vần thôi. Còn mình thì bây giờ đọc sách, mình viết sách cũng còn được. Thì mình đâu cần đến vần, nhưng mà cũng phải ngồi dạy cho đứa con đến vần. À. Thì cái đến vần á, là nó sai đối với mình, nhưng mà nó đúng đối với đứa bé. Cho nên á, là nếu mà người nào sai á, thì mình nên là giúp đỡ họ bằng cách là mình nói làm sao mà để cho họ có thể nhận thức được, để họ thay đổi á. Chẳng phải là mình muốn họ đúng như mình. Không phải là mình muốn là họ phải đúng y như ý muốn của mình. Với lại có một điều nữa. Ngay cả mình chưa chắc là đúng. Mà mình cứ nghĩ là mình đúng, rồi mình cho là người khác sai. Có đôi lúc cái người khác đúng mà mình sai không chừng. Đó, cái đó có chứ. Có nhiều người họ hiểu sai cho nên họ thấy cái người hiểu đúng là họ chê. Tức cười đó, cái đó mới là tức cười. Vì vậy cho nên á, mình phải đủ bình tĩnh sáng suốt để mình xem xét vấn đề cho nó rõ ràng. Chứ không nên là mình phản ứng một cách cảm tính. Cảm tính tức là mình thích thêm. Thích thì trái ấu cũng tròn, mà ghét thì bù hòn cũng méo. Vậy như vậy.
Dạ, câu 6. Thưa Thầy, cho con hỏi, nếu tin vào sự vận hành của Pháp đều mang lại điều tốt đẹp, giác ngộ thì việc Đức Phật đi độ sinh, các Thầy đi giảng Pháp hay mình giúp đỡ người khác có ý nghĩa gì ạ? À? Con vẫn chưa thông suốt, mong Thầy từ bi chỉ dạy.
Tin vào sự vận hành của Pháp mà thậm chí là không phải là tin. Mà người nào sống tại nghiệm chiêm nghiệm sẽ thấy rằng là cái sự vận hành của Pháp là đương nhiên, không thể khác được. Cái đó là cái sự vận hành của Pháp là do duyên, do cái này cái những cái yếu tố nó tạo thành. Ví dụ như hôm nay trời mưa là có nhân duyên gì đó mà nó mới sinh ra mưa, chứ không phải tự nhiên nó mưa, nó không phải tự nhiên nó thích là nó mưa, nó thích là nó nắng, không phải vậy. Mà tất cả đều có cái nguyên nhân của nó hết đấy. Cái triết học duy lý ở Tây phương á, thì người ta cũng nói rằng là tất cả đều là đều có lý do của nó. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình chiêm nghiệm thật kỹ á, thì mình sẽ thấy là tất cả mọi cái đều là cái sự vận hành mà đúng với là cái trùng duyên khởi của Pháp. Còn cái chuyện á, đồ sinh á, không có nghĩa là cái người này đang làm ác, cái tự nhiên mình nói thôi cho lên thiên đàng. Còn người kia làm thiền cái mình nói cho xuống địa ngục, không phải vậy. Nếu mà đồ sinh kiểu đó là sai. Đồ sinh cái kiểu mà bây giờ cứ người nào làm ác là mình cứ cho lên thiên đàng hết trơn. Thầy có viết một cái chuyện vi tiếu thế này. Có một người tới gặp Đức Quán Thế Âm, nói với Đức Quán Thế Âm là ngài là cái người mà đại từ đại bi, mà ngài cứu khổ tất cả chúng sanh, vậy tại sao không đưa chúng sanh lên thiên đàng hết đi? Đó, ngài tài giỏi như vậy, sao ngài không đưa lên thiên đàng hết? Thì Đức Quán Thế Âm mới nói là nếu mà đưa hết lên thiên đàng thì trên đó là phải lập rất nhiều cái đội hình sự, đội cảnh sát hình sự. Hồi xưa nay là ở trên thiên đàng không có cảnh sát hình sự, nhưng mà bây giờ mà đưa hết lên thiên đàng là cảnh sát hình sự trên đó phải rất là nhiều mới được. Cho nên đâu phải là nó phải, ví dụ như bây giờ như thế này được không? Một người đang học lớp 1, cho mình thương quá cho lên học lớp 10 là coi như là nó tạo họa nhập ma luôn. không phải là đồ kiểu đó. Nhưng mà bởi vì đồ kiểu này này, bây giờ cái em đó học dở, mà cái nguyên nhân là bởi vì không chịu chăm học, ham chơi, không chịu chăm học, cho nên á cái đồ là đồ kiểu này. Nó nói là bây giờ em phải chăm học, em phải lắng nghe thầy giảng, em phải chú tâm học bài đó, tức là dạng cho nó biết cái cách để nó sống đúng với sự vận hành của Pháp. Tại vì mình đã thấy sự vận hành của Pháp rồi, mà cái người kia không thấy cái sự vận hành của Pháp, cho nên nó mới chỉ cho cái người đó biết cách, mà cũng phải là không phải là chỉ theo kiểu là mình cứ nói cho họ, mà là khai thị để cho họ tự học cái bài học, quan sát cái sự vận hành của Pháp như thế nào. Cho nên ở đây không phải là cứu độ, mà trong đạo Phật á chỉ có dùng cái từ là khai thị chứ không phải là cứu độ. Còn độ đó thì có, nhưng mà độ mình thì có. Ví dụ như mình độ cái tham của mình này, độ cái sân của mình này, độ cái tà kiến của mình này, độ mình á, cái tâm sân khởi lên cái là mình phải độ nó liền. Đó, tâm tham khởi lên cái là mình phải đồ nó, thì cái đó mới gọi là đồ sân. Chứ còn không phải đồ người khác. Chứ nói này, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Thì cái ngài Huệ Năng á, ngài đổi lại, ngài nói là từ tánh chúng sanh vô biên thể nguyện độ, tức là độ cái chúng sanh mà trong mình á, chẳng phải là độ chúng sanh bên ngoài. Nhưng mà chúng sanh bên ngoài thì mình có thể trị cho họ để cho họ tự độ. Khai thị là trị cho cái người không biết là sự hoàn hảo của pháp. Bây giờ trị cho người đó cách quan sát để biết sự hoàn hảo trong vận hành của pháp. À, chứ không phải là độ là họ đang làm ác cái mình cũng cho lên thiên đàng là cái đó là hại họ. Tự nhiên học lớp 1 cho lên lớp 10, cho lên lớp 2 không là cũng đã chết rồi, chứ đừng nói lớp 10. À, có nghĩ không?
Dạ, dạ nghĩ. Dạ, đã đến giờ nghỉ giới lao, chúng con xin kính thỉnh thầy Chư Tăng cùng các vị Phật tử nghỉ giới lao.
Nghỉ một tí để có ai, nếu ai không có vấn đề gì thì cứ ngồi. Điền chút cho nó, cái chân nó ngồi kiểu này, cái chân nó...